Phật lịch 2555, đây là chương trình chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, ý thức chân chánh để xuất gia sẽ do Thượng tọa Tự Siêu giảng giải với sự điều hòa của Thượng tọa Tác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với mình tìm, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, ý thức chân chánh để xuất gia. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tự Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý tự hiểu lòng nhất khi mà suy nghĩ về Phật pháp, đó là chúng ta đặt sai vấn đề. Đức Phật ngài qua rất là nhiều cách để mô tả về giáo pháp của ngài. Ngài xem giáo pháp của ngài như là một phương thuốc để trị liệu căn bệnh phiền não của chúng sinh. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ nhìn vào cái phương thuốc đó như là một phương thuốc để chữa bệnh. Nếu chúng ta nhìn vào giáo pháp Đức Phật như phương thuốc chữa bệnh thì chúng ta sẽ cảm thấy cái giá trị rất là thiết thực. Nhưng mà chúng ta thường đặt một câu hỏi khác đi là giả sử Đức Phật nói đời là vô thường, khổ, vô ngã, rồi như vậy cuộc sống mình nó có ý nghĩa gì? Mình muốn đi tìm cái gì gọi là thường tồn trong thế giới này? Hay là muốn đi tìm một cái gì hoàn toàn mãn nguyện trong thế giới này? Hay là một cái chân ngã trong thế giới này? Và chúng ta đi tìm hoài những thứ đó. Nhưng mà Đức Phật nói rằng, việc đó nó không phải là điều mà chúng ta nên nghĩ. Mà điều nên nghĩ là, chúng ta bị một cái căn bệnh, mà làm sao để chữa bệnh? Chúng ta đang bị một mũi tên bắn vào người, làm sao rút mũi tên đó ra? Và thứ gì, ý thức về đời sống xuất gia đó, là một cái sự trỗi dậy rất là quan trọng ở trong mỗi cá nhân người. Đời sống xuất gia đúng nghĩa chúng ta gọi là xuất trần, như chúng ta nghe nói xuất trần thượng sĩ. Chỉ xuất trần ở đây là làm sao để chúng ta có được một cái tâm lý xả ly, yểm ly đối với thế gian này. Nhưng mà thực sự nó không đơn giản. Bài học ngày hôm nay là lời dạy của một đệ tử Phật cho một vị quân vương. Và lời dạy đó là thật ra rất là thiết yếu, rất là cần thiết để chúng ta thấy thế nào là ý thức xuất gia. Xin mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh này, và sau đó là pháp thoại với ý nghĩa rộng rãi được giảng dạy bởi Thượng Tọa Tổ Sư. Xin quý Phật tử FC Hoan Hỷ phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Brahma, ý thức chân chánh để xuất gia. Bài học đã được tóm lược. Một hôm, Đức Vua Koraya đi đến vườn Thượng Nguyện viếng thăm Tôn giả Ratthapala. Đức Vua Koraya đã bạch với Tôn giả Ratthapala như sau: Bạch Tôn giả Ratthapala, của bốn sự suy vong này, chính do thành tựu bốn sự suy vong nào ở đây, có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo khăn, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, thế nào là vốn? Lão suy vong, bệnh suy vong, tài sản suy vong, thân tộc suy vong. Này Tôn giả Ratthapala, thế nào là lão suy vong? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala, có người niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Vị ấy suy tư như sau: nay ta đã già, niên cao lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh chung. Thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu lão suy vong, nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là lão suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, Tôn giả Ratthapala đâu có lão suy vong. Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là bệnh suy vong? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala, có người bị bệnh khổ đau, có người bị bệnh khổ đau, mang trọng bệnh. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị bệnh khổ đau, mang trọng bệnh, thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu bệnh suy vong, nên cạo bỏ râu tóc, cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là bệnh suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay ít bệnh, ít não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng. Tôn giả Ratthapala đâu có bệnh suy vong. Tôn giả Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là tài sản suy vong? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala, có người giàu sang, tiền của nhiều, tài vật nhiều, và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta trước đây giàu sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều, những tài vật ấy của ta dần dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu tài sản suy vong, nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là tài sản suy vong.
Nhưng tôn giả Gautama chính tại Thulakotita là con của một lương gia đệ nhất. Tôn giả Gautama đâu có tài sản suy vong. Tôn giả Gautama đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Kính mời Xuất An đọc phần tiếp theo.
Dạ thưa tôn giả Gautama, thế nào là tài sản suy vong? Ở đây thưa tôn giả Gautama, có người giàu sang, tiền có nhiều, tài vật nhiều, và những tài vật của vị ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta trước sau, ta trước đây giàu sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều, những tài vật ấy của ta dần dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài sản đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này do thành tựu tại suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa tôn giả Gautama, được gọi là tài suy vong. Nhưng tôn giả Gautama chính tại Thulakotita này là con của một lương gia đệ nhất. Tôn giả Gautama đâu có tài sản suy vong. Tôn giả Gautama đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, không sống không gia đình? Và này tôn giả Gautama, thế nào là thân tộc suy vong? Ở đây thưa tôn giả Gautama, có người có nhiều thân hữu quen biết, có bà con huyết thống, những thân hữu quyến thuộc của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. Người ấy suy tư như sau: trước kia ta có nhiều người thân hữu quen biết, bà con huyết thống, những thân hữu quyến thuộc ấy của ta dần dần đi đến chỗ suy vong. Thật không dễ gì cho ta thâu được những tài sản chưa thâu hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy do thành tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy thưa tôn giả Gautama, được gọi là thân tộc suy vong. Nhưng tôn giả Gautama ở chính tại Thulakotita này có nhiều thân hữu quen biết, bà con huyết thống, tôn giả Gautama đâu có thân tộc suy vong. Vậy tôn giả Gautama có biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa tôn giả Gautama, đây là bốn loại suy vong do thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây có người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôn giả Gautama đâu có những loại ấy. Vậy tôn giả Gautama có biết gì, đã thấy gì, đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa đại vương, có bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn bậc tri giả, kiến giả, bậc a la hán, chánh đẳng giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế nào là bốn? Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thưa đại vương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ nhất, do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc a la hán, chánh đẳng giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô vô hư vô chủ. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ hai do Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác thuyết giảng, do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết pháp ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Thưa đại dương, đó là thuyết giáo chánh pháp thứ ba do Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác thuyết giảng, do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết pháp ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ do tham ái. Thưa đại phương, đó là thuyết pháp chánh pháp thứ tư do Thế Tôn bậc trí giả kiến giả tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác thuyết giảng, do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa đại vương, đây là bốn sự thuyết giáo chánh pháp được Thế Tôn bậc tri giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác giảng dạy, do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Xin lỗi, xin lỗi chư Tôn Đức và quý Phật tử. Hôm nay có một chút trục trặc trong bài học. Bài đọc là bởi vì chúng tôi đã nhận được một bài quán triển của cô Tuyết Hạnh, nhưng mà chúng tôi không có post được bài đó, tại vì bài đó đã quán triển sang giải PowerPoint rồi. Nên khi nãy giờ quý vị nghe đọc cái phần những phần đầu, nhưng mà cái phần chính là chúng ta lại không có đọc. Và phần chính chúng ta không có đọc, do vậy có lẽ giờ này các vị Phật tử không có chuẩn bị kịp để mà đọc, thì chúng tôi sẽ làm một cái ngoại lệ là chúng tôi đọc dùng cho quý Phật tử một ngày. Tại vì chính cái phần này là phần quan trọng nhất mà chúng ta lại không có đọc, thì thế nào cũng từ đầu tới siêu cũng từ đầu tới siêu cũng vỡ, do đó chúng ta đọc phần chính. Sau khi mà ngài Rất Tha Lá ngài nói về bốn điểm đó, thì ngài giảng giải về bốn điểm chính. Ngài giảng giải về bốn điểm chính là cái điều mà chúng ta cần chờ chúng ta chờ chúng ta một chút xíu. Thật ví dụ thay tôn giả Rất Tha Pa La, thật khi hữu thay tôn giả Rất Tha Pa La, ý nghĩa này được Đức Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc a la hán chánh đẳng giác đã khéo nói: thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. Thật vậy, tôn giả Rất Tha Pa La, thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. Nhưng thưa tôn giả Rất Tha Pa La, ở vương quốc này có đội quân voi, có đội quân ngựa, có đội quân xa, cũng có đội quân bộ. Nếu chúng tôi gặp nguy khốn thì các đội quân sẽ bảo vệ chúng tôi. Thưa tôn giả Rất Tha Pa La, đã nói là thế giới là vô hộ vô chủ, ý nghĩa lời nói này cần được hiểu như thế nào? Thưa tôn giả Rất Tha Pa La, thưa đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có mắc chứng bệnh kinh niên nào không? Thưa tôn giả, tôi có bệnh phong kinh niên. Nhiều khi thân hữu quen biết, bà con huyết thống đứng xung quanh tôi nói: nay vua Korea sẽ mệnh chung, nay vua Korea sẽ mệnh chung. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thể nói chăng với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của đại vương? Mong rằng tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để tôi có thể được có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn. Hay đại vương chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ấy một mình? Thưa tôn giả Rất Tha Pa La, tôi không có thể nói với các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của tôi. Mong rằng các tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của tôi. mong tất cả sẽ san sẻ cảm thọ này để có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn. Và tôi chỉ có thể cảm thọ ấy một mình. Chính liên hệ với ý nghĩa này, này đại phương mà Đức Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói, thế giới là vô hộ vô chủ. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật khi diệu thai tôn giả Rattapala, thật khi hữu thai tôn giả Rattapala, ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc chánh, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã khéo nói, thế giới là vô hộ vô chủ. Nhưng thưa tôn giả Rattapala, ở vương quốc này có rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt đất. Tôn giả Rattapala đã nói, thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Ý nghĩa của lời nói này cần được hiểu như thế nào, thưa tôn giả Rattapala? Thưa đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Dù cho nay đại vương sống thụ hưởng, mãn túc, cụ túc, năm món dục trưởng dưỡng, đại vương có thể nói được như sau. Chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc, năm món dục trưởng dưỡng này, hay là người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, và đại vương sẽ đi theo nghiệp của mình. Thưa tôn giả Rattapala, dù cho nay tôi sống thụ hưởng mãn túc, cụ túc, năm món dục trưởng dưỡng, tôi không có thể nói như sau. Chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc, năm món dục trưởng dưỡng này. Chính người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn tôi sẽ phải ra đi theo nghiệp của tôi. Chính liên hệ ý nghĩa này, này đại vương, và Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói, thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe như vậy, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thật vi diệu thai, thật khi hữu thai tôn giả Rattapala. Tôn giả Rattapala đã nói thế giới là thiếu thốn, khao khát nô lệ và tham ái. Ý nghĩa của lời nói này cần phải được hiểu như thế nào, thưa tôn giả? Thưa đại vương nghĩ thế nào? Có phải đại vương trị vì ở Kuru, một xứ phồn thịnh? Thưa vâng, tôn giả Rattapala, tôi trị vì Kuru, một xứ phồn thịnh. Thưa tôn giả, thưa đại vương nghĩ thế nào? Nếu có người đáng tin cậy, chánh trực, đến với đại vương từ phương Đông, và sau khi đến tâu với đại vương, tâu đại vương có biết chăng? Tôi từ phương Đông lại, ở đấy tôi thấy có một quốc độ phú cường, to lớn, phồn thịnh, dân cư trù mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy có nhiều ngà voi, tại đấy có nhiều vàng nén. Tiền vàng chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ, và có thể chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế. Tâu đại vương hãy chinh phục. Đại vương sẽ hành động thế nào? Thưa tôn giả Rattha Phật Độ ấy, tôi sẽ trị vì. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Ở đây có người đến với đại phương từ phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Từ bờ biển bên kia, người ấy đáng tin cậy, chánh trực, tâu với đại phương về một quốc độ trù mật, và khuyên đại phương hãy chinh phục. Đại phương sẽ hành động thế nào? Thưa tôn giả, sau khi chinh phục quốc độ ấy, tôi sẽ trị vì. Chính liên hệ ý nghĩa này, ngày đại vương mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã nói, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thưa quý vị, đó là đoạn đối thoại diện tích trong kinh Rattapala. Một bài kinh có rất nhiều điểm mà có thể nói rằng đặc biệt lợi lạc cho tất cả chúng ta. Hôm nay thì chúng ta hơi gặp trục trặc trong vấn đề đọc bài học một chút, đó là lỗi của chúng tôi. Xin được sám hối với Thượng tọa Từ Siêu và xin lỗi chư tôn đức và tất cả quý Phật tử. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng để kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu khoan hỷ bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay về đoạn kinh được trích từ kinh Rattapala. Kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu.
Nam mô Bụt Thầy. kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Em xin cảm ơn quý vị đã báo cho biết nghe rõ. Xin tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã đọc cho những phần còn lại. Thực ra thì đây không phải là lỗi của thượng tọa, mà cũng không phải là lỗi của các vị MC, là chính do cái sự chú ý của chúng tôi. Ngày hôm qua khi mà được báo tin là chưa có bài, chúng tôi chọn cái bài kinh này. Và vì rằng thấy cái bài kinh quá dài, cho nên chúng tôi chỉ ghi cái, chúng tôi chỉ hướng dẫn cho cô Tuyết Hạnh trích và đăng tóm lược phần mà Đức Vua Cô Rơ Giá bắt hỏi Tôn giả Rách Thập Ba Lá về bốn cái điều kiện phi vong mà người ta vì bốn điều kiện ấy, một trong bốn điều kiện ấy mà xuất gia. Còn Tôn giả đã thấy gì, đã nghe gì mà xuất gia. Thì chúng tôi lấy thêm một đoạn nữa là câu trả lời của Tôn giả Rách Thập Ba Lá đã nói với Đức Vua Cô Rơ Giá là vì nghe được pháp của bậc Tri Giả Kiến Giả, bậc Thế Tôn thuyết giảng đời là vô thường đi đến chúng quý diệt, đời là vô hộ vô chủ, đời là vô sở hữu ra đi bỏ tất cả, đời là thiếm khuyết thiếu thốn nô lệ cho tham ái. Đây là bốn điều do bậc Trí Giả Kiến Giả đã thuyết giảng. Tôi thấy và biết được điều đó nên đã xuất gia. Thì chúng tôi chỉ cho trích đoạn có bấy nhiêu thôi để làm cái đề tài cho cái vị giảng sư thuyết giảng. Nhưng mà ngày hôm qua về cuối thì đã có bài học của thượng tọa Giác Đẳng, cho nên hôm nay thì các vị sư đã quán chuyển cái bài đó rồi và đọc bài đó. Không phải là các vị MC đọc thiếu, mà cũng chẳng phải là do thượng tọa Giác Đẳng không có quán chuyển kịp, mà chính là đọc cái bài do chúng tôi tóm lược. Nhưng mà không sao cả, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cho dù chúng ta đọc ngắn hay là chúng ta đọc hết cái đoạn của bài kinh, nhưng ở đây nếu chúng ta đã hiểu được ý nghĩa nội dung của bài kinh trong phần này thì quả thật là một điều lợi lạc cho chúng ta. Một điều mà chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ và tâm đắc, bài học này, bài kinh này, từ xưa chúng tôi và thượng tọa Giác Đẳng đã thuộc từ khi mà mới vào tu xây di lần. Lúc đó cái bài kinh này đối với chúng tôi rất là quen thuộc. Mãi cho đến giờ này, mỗi khi mà chúng tôi hành thiền hay là chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi cũng thường hay nhắc cho các Phật tử bốn điều đó mà chúng ta gọi là bốn bản chất của thế gian. Ở đây thưa quý vị, không phải chỉ có thời nay người ta mới quan niệm rằng những người mà đi xuất gia, những người do thất bại tài tình danh lợi, mà ngày xưa người ta cũng đã có một cái quan niệm về các vị xuất gia là vì tuổi già không thể làm ra tài sản nữa, nên họ đi xuất gia, hoặc là vì bệnh tật họ bạc nhược yếu đuối không có làm ra được tài sản nữa cho nên họ xuất gia. Rồi có một số người thì họ quan niệm rằng có những vị xuất gia do vì tài sản của họ bị suy sụp mất trắng cho nên họ không thể sinh sống được, họ mới đi xuất gia. Rồi có những người họ quan niệm là có những vị xuất gia là do vì thân bằng quyến thuộc bị suy vong, họ sống cô đơn lẻ loi tứ cố vô thân nên họ mới nghĩ đến cái chuyện xuất gia. Người xưa họ cũng quan niệm như vậy, còn bây giờ thì họ thường hay quan niệm thấy những người tu á, thì họ cho rằng bị thất bại ở trong tài tình danh lợi, lỡ vận công danh nên đi xuất gia. Thì quan niệm của người đời dầu xưa và nay họ cũng nghĩ rằng bậc xuất gia theo cái nguyên nhân tiêu cực. Nên khi mà Đức Vua Cô Rô Giá đi đến tại vườn Thượng Uyển, thấy tôn giả Ratthapala, một vị tỳ kheo trẻ tuổi, và biết được vị này là con của một nhà bá hộ trong thành Cót Thác Cách Cát, và vị này ở trong thành Cót Thác Cách Cát có đông đảo thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà tại sao vị này lại xuất gia? Thì Đức Vua mới hỏi tôn giả Ratthapala, người ta xuất gia thường vì bốn cái sự suy vong đó, còn tôn giả nay thì tuổi còn trẻ, sức khỏe còn sung mãn, tài sản cha mẹ còn sung túc, còn phú túc, thân bằng quyến thuộc còn đông đảo. Vậy thì tôn giả đã thấy gì, nghe gì mà đi xuất gia vậy? Thì lúc đó tôn giả Ratthapala mới trả lời cho Đức Vua biết rằng vì ngài nghe được pháp của Đức Thế Tôn bậc trí giả thuyết giảng rằng cuộc đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Cuộc đời là vô hộ vô chủ, cuộc đời là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ tất cả. Cuộc đời là khiếm khuyết thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Vì hiểu được, thấy được, biết được lời dạy của bậc trí giả thí giả bậc Thế Tôn A-la-hán nên tôi đã xuất gia. Và thưa quý vị, chúng ta nắm được chừng đó chúng ta cũng có thể hiểu được nội dung. Nhưng nếu mà chúng ta đọc thêm một chút nữa trong bài kinh, khi mà Đức Vua Cô Rô Giá bạch hỏi tôn giả Ratthapala ý nghĩa gì được gọi là đời vô thường, đi đến chỗ hủy diệt, thì lúc đó ngài Ratthapala ngài đã giải thích cho Đức Vua nghe bằng cách là ngài hỏi Đức Vua và Đức Vua trả lời. Như trường hợp đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt, ngài mới hỏi Đức Vua Cô Rô Giá, vậy khi mà đại vương ngày xưa lúc mà lên ngôi, đại vương trẻ tuổi, đại vương còn sức lực tràn đầy, nay đại vương có còn được tuổi trẻ thanh xuân và sức lực sung mãn hay không? Thì Đức Vua mới cho biết rằng vì thời gian trôi qua đã dài, tuổi thọ của trẫm nay đã cao nên không còn được trẻ tung, không còn được mạnh khỏe như xưa kia nữa. Thì ngài Ratthapala ngài nói đó chính là ý nghĩa mà Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác ngài đã dạy đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Rồi Đức Vua mới hỏi tôn giả Ratthapala, vậy còn cái câu mà nói rằng đời là vô hộ vô chủ ý nghĩa như thế nào? Thì Ngài Rất Thất Ba La, Ngài mới trả lời rằng, Ngài mới hỏi Đức Vua rằng, Đại Vương, có cái chứng bệnh gì trong người không? Thì ông Vua mới cho biết rằng, Ngài có cái chứng bệnh phong kinh niên. Và Ngài mới hỏi rằng, nếu khi mà cái cơn bệnh đó nó khởi lên và nó hoành hành, thì lúc đó Đại Vương có thể nhờ người khác che chở, hộ vệ cho Đại Vương được khỏe, hay là Đại Vương tự mình phải cảm thọ? Thì lúc đó Đức Vua mới nói rằng, những cái lúc mà bệnh hoạn như vậy, dầu cho có người đứng ở bên cạnh, họ chỉ nhìn thôi chứ họ không có thể chia sẻ được. Cho nên thế giới là vô hộ vô chủ. Rồi Tôn giả Rất Thất Ba La mới hỏi Đức Vua, còn cái câu nói thế giới là vô hộ vô chủ là sao? Bởi vì Trẫm bây giờ đang là vị vua cai trị quốc độ này và chủ của tài sản ở trên mặt đất và ở trong lòng đất. Thì như vậy tại sao gọi là vô hộ, là vô sở hữu gây đi bỏ tất cả? Thì Đức Vua mới hỏi, để Đức Rất Thất Ba La hỏi Đức Vua, khi mà Đại Vương giữ cái tài sản đó như vậy, làm chủ tài sản như vậy, Đại Vương có chắc rằng là sau khi mệnh chung, Đại Vương đem theo được tất cả sang thế giới bên kia hay không, hay là Đại Vương sẽ ra đi theo cái nghiệp của mình? Thì Đức Vua Cô Đô Giá đã xác nhận rằng là Trẫm không thể đem theo cái thứ gì, tài sản gì đem theo thế giới bên kia, phải bỏ lại tất cả cho người khác, và Trẫm chỉ đi theo cái nghiệp của mình thôi. Rồi Đức Vua mới hỏi rằng, còn cái câu nói thế gian thiếu thốn khiếm khuyết nô lệ cho thâm ái là như thế nào? Tôn giả Rất Thất Ba La này mới hỏi Đức Vua, nếu bây giờ Đại Vương đang là vua cai trị quốc độ rộng lớn như thế này, nhưng mà nếu có người từ ở Đông Tây Nam Bắc họ đi đến và họ báo cho Đại Vương biết rằng hướng Đông hướng Tây hướng Nam, hướng Nam hướng Bắc, ở các cái xứ Đông Tây Nam Bắc đó có những cái quốc độ, có những cái xứ sử trù phú giàu có về vật chất, như vậy Đại Vương nghĩ sao? Thì Đức Vua nói, Trẫm sẽ đến chinh phục để chiếm lấy và cai trị. Thì Đức Vua, thì Tôn giả Rất Thất Ba La mới nói, đó là cái sự mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng thế gian là thiếu khuyết thiếu thốn nô lệ cho thoải mái. Ở đây thưa quý vị, bài học này nó gồm có hai điều mà chúng ta phải cần chú ý. Là khi mà chúng ta xuất gia đó, chúng ta phải có một cái ý niệm chân chánh rồi chúng ta mới xuất gia. Như vậy thì sự xuất gia của chúng ta nó sẽ trở thành cao quý. Ý niệm chân chánh đó là như thế nào? Tức là chúng ta cần phải quán xét đời là vô thường, đi đến chủ bị diệt. Upanishadi loko atvo. Khi mà chúng ta suy xét thấy rằng cuộc đời có thịnh, hết thịnh rồi tới suy, hưng rồi tới vong, nghĩa là không có lúc nào mà cuộc đời này nó mãi mãi là một cuộc đời đẹp. Dù cho cái thời vàng son của một nhân vật anh hùng sẽ có một lúc nào đó nó bị mai một đi, bị chìm trong quên lãng, thì như vậy chúng ta cần phải suy xét trong cuộc đời của chúng ta, cho dù chúng ta có được đầy đủ tài sản vật chất hay là địa vị, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ngay cả cái xác thân của chúng ta, cho đến một lúc nào đó cái tuổi chúng ta đã xế chiều, thì lúc bây giờ nó cũng suy sụp, và cuộc đời của chúng ta bắt đầu xuống dốc. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như là trời chiều hoàng hôn, dần dần bóng tối nó bao trùm, mặt trời đã lặn về phía tây vậy đó. Khi mà chúng ta suy xét thấy rõ cái sự vô thường dẫn đến sự biến hoại như thế, thì chúng ta sanh ra tâm chán nản để chúng ta xuất gia. Như vậy cái sự xuất gia đó gọi là xuất gia chân chánh. Điều thứ hai nữa là khi mà chúng ta muốn xuất gia đó, chúng ta nên có cái sự suy xét một cách chân chánh rằng ở trong cuộc đời này không có ai có thể bảo vệ cho ta được hết, và không có ai có thẩm quyền đó. Bởi vì một vị vua cho dù có được sự bảo vệ của bốn loại binh chủng: tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, đức vua cũng không thể nào mà thoát khỏi cái sự già, sự bệnh và sự chết. Mà khi đã xảy ra cái sự già, sự bệnh, sự chết thì cho dù có binh hùng tướng mạnh cũng không thể nào bảo vệ cho vua được. Thì ngay bản thân của chúng ta cũng như thế, dù cho chúng ta có bà con quý thuộc đông đi nữa, có những người thương yêu bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho mình đi nữa, cho dù có những tướng lãnh hay là có những vị nguyên thủ, có thầy thuốc, có bác sĩ riêng, nhưng mà rồi cái sự già, sự bệnh và sự chết nó đến, người ta cũng phải bó tay thôi, không có ai bảo vệ cho ta được hết. Đời là vô hộ, vô chủ là như vậy. Cần phải suy xét như thế đi xuất gia, cái sự xuất gia đó mới là chân chánh. Rồi lại nữa, nếu như khi mà chúng ta xuất gia, chúng ta có thể quán tưởng rằng cuộc đời này là phù du, là giả tạm, tài sản vật chất chúng ta làm ra rồi chúng ta cũng phải bỏ lại cho người khác thừa kế, chứ chúng ta chết ra đi không có mang theo được cái thứ gì tài sản vật chất đó, dù nhà cửa, đất vườn hay vàng bạc châu báu chúng ta cũng không có đem theo được, bởi vì vốn là vô sở hữu, ra đi phải bỏ tất cả. Asako loko sapang pahaya gamaliyang, chúng ta quán xét như thế để khởi lên cái tâm nhàm chán và xuất gia. Thì sự xuất gia đó là cái sự xuất gia chân chánh, ý niệm chân chánh. Rồi lại nữa, một người khi mà họ quán xét rằng chúng sanh ở trong cuộc đời này giống như những con thiêu thân, vì ham mê ánh sáng lao mình vào đó để rồi phải chết. Ở trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể làm ăn quần quật suốt cả cuộc đời của chúng ta để chúng ta tạo dựng ra tiền bạc tài sản, chúng ta cất chứa để dành đó mà không bao giờ chúng ta biết đủ, không bao giờ chúng ta biết tri túc với những gì mình đã có. Chúng ta cứ ham muốn và ham muốn thêm thêm nữa, bởi vậy cho nên suốt cuộc đời của chúng ta chỉ là nô lệ cho cái lòng tham thôi, nô lệ cho lòng tham. Cái ý nghĩa đó mà Đức Phật Ngài mới dạy rằng đời là thiếu thốn, khiếm khuyết, nô lệ cho tham ái. Và ở đây cũng cần nói thêm rằng khi mà chúng ta quán tưởng như vậy, chúng ta nên hiểu nếu mà chúng ta không dừng lại đó, thì cái lòng tham của mình luôn luôn là nó đòi hỏi nhiều hơn, được cái này người ta gọi là được phôi đầu tiên đó, chúng ta được cái này đòi thêm cái khác, chúng ta không bao giờ chúng ta biết dừng lại cái sự ham muốn của mình. Khi mà suy xét cái chỗ đó chúng ta cảm thấy chán và chúng ta đi xuất gia, thì sự xuất gia đó mới là chân chánh. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài học này chúng ta cũng nên chú ý một điều là khi mà chúng ta suy xét về lời của Đức Phật dạy để làm cho cái thiện pháp tăng trưởng và cái ý chí xuất gia chúng ta có được một cách chân chánh, đó là chúng ta nên suy xét theo bốn điều: đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt, đời là vô hộ vô chủ, đời là khiếm khuyết, đời là vô sở hữu ra đi bỏ tất cả, đời là khiếm khuyết thiếu thốn, nô lệ cho tham ái. Chúng ta suy xét như vậy rồi chúng ta chán, chúng ta đi xuất gia, cái sự xuất gia đó nó sẽ quý, nó sẽ cao quý, có giá trị hơn hơn là khi mà chúng ta đi xuất gia chỉ vì chúng ta bị bốn cái sự kiện suy vong, như là có người họ già cả tuổi đã lớn rồi, sức đã yếu, không thể làm các cái nghề nghiệp, không thể thu hoạch thêm tài sản. Họ cảm thấy rằng bây giờ mình đã bạc nhược, đã già cả yếu đuối rồi, ở nhà thì cũng không có làm được việc gì, thôi thì hãy xuất gia. Nhưng mà nếu như cái người mà họ xuất gia lúc đầu do vì đủ già mà đi xuất gia đó, mà đi xuất gia xong rồi họ chịu khó tinh tấn nỗ lực, họ quán xét cuộc đời này là phù du, là giả tạm, là vô thường đi đến chỗ hủy diệt. Sức khỏe hồi trước mình còn trẻ trung, bây giờ mình già cả. Nếu họ suy xét như vậy thì dầu cho xuất gia vì cái nguyên nhân là già lão suy vong, nhưng mà người này cũng gọi là xuất gia cách chân chánh, bởi vì sau đó người có cái sự tác ý. Còn nếu như mà người xuất gia đó mà nghĩ rằng vì mình già rồi, bây giờ ở nhà cũng không có thu hoạch được tài sản, thôi xuất gia, thì nam tính nữ họ, những người có niềm tin với chúng tăng, họ đến họ cúng dường. Thì khi mà họ cúng dường, họ dồi vào những cái thực phẩm, những y phục mà ta được ngồi trong hàng tăng, chúng ta cũng được những cái thực phẩm, những y phục đó. Nghĩ như vậy thì xuất gia không được chân chánh. Xuất gia như vậy chỉ vì chúng ta già rồi mới xuất gia, chứ còn trẻ thì chúng ta không có xuất gia. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ khuyết điểm. Nhưng nếu chúng ta tác ý thì nó trở thành cái điều thứ nhất, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt, thấy vậy, hiểu vậy mà đi xuất gia. Lại nữa, thêm một điều là nếu mà có người họ đi xuất gia chỉ vì họ bệnh tật triền miên, họ nghĩ rằng ở trong cái cuộc sống này bây giờ mình ở nhà mình bệnh tật nhiều, na đau mai mạnh, mình cũng không có thu hoạch được tài sản gì, thôi thì mình hãy xuất gia. Sự xuất gia đó sẽ có người hộ độ, xuất gia đó sẽ có người lo lắng cho cái sức khỏe của mình, nghĩ về họ xuất gia thì đó là sự xuất gia không cao quý. Nhưng nếu mà người này mặc dù xuất gia vì cái nguyên nhân là bị bệnh tật, nhưng mà người này sau khi xuất gia, người đó tác ý nghĩ rằng thân ta nay bị bệnh chi phối, nhưng mà vẫn còn có thể hành thiền tu tập được, thì ta hãy tranh thủ để rồi một ngày kia khi mà bệnh nằm yên một chỗ liệt giường liệt chiếu đó, lúc đó ta hành pháp không được. Nghĩ như vậy cho nên người này tác ý tinh tấn nỗ lực, thì như vậy người đó đã quán chuyển từ cái nguyên nhân xuất gia không cao quý cho đến bây giờ thì nó đã trở thành sự xuất gia cao quý do khéo quán tưởng. Rồi một mặt khác, có người vì thua thiệt tài sản, suy vong tài sản, trước đây giàu có dư ăn dư để, bây giờ thì tài sản nó khánh tận và trở nên nghèo khổ. Họ nghĩ rằng bây giờ mình nghèo khổ khánh tận, không có tài sản, không có sự sống, thôi hãy xuất gia để nương vào trong tăng chúng mà có được sự sống vững vàng hơn, bảo đảm hơn. Vì do những cái lòng tin của các cái cư sĩ, thì nam tính nữ họ đi đến cúng dường. Nếu mà họ nghĩ như vậy đó thì đó là cái sự xuất gia không chân chánh. Nhưng mà nếu người đó khi mà thấy tài sản suy sụp, tài sản suy vong đó, người này liền suy nghĩ rằng đời là phù du, là giả tạm, trước đây ta có nhiều tiền bạc tài sản mà bây giờ khánh tận như vậy, ôi cuộc đời thật là đáng chán. Vì do chán nản như vậy, thấy cái sự vô thường như vậy, thấy cái sự thịnh suy hư vong như vậy mà người này nhàm chán cái cuộc sống bon chen ở giữa chốn trần gian, rồi người này bỏ mà đi xuất gia. Thì cái sự xuất gia do cái sự khéo tác ý đó, người này trở thành cái sự xuất gia chân chánh. Và thưa quý vị, một mặt khác nữa là khi mà có người lúc đương thời có bà con quý thuộc thân hữu đông, họ cậy có bà con quý thuộc thân hữu đông xung quanh vui vẻ xâm vầy, Rồi sau này khi mà bà có quyến thuộc ly tán, suy sụp, kẻ ra đi ở một xứ sở khác, còn kẻ thì chết. Bây giờ nhìn tới nhìn lui thấy ở trong gia đình, trong quyến thuộc bắt đầu suy sụp dần dần. Người đó nghĩ rằng, nay ta sẽ xuất gia để nương vào trong hàng tăng chúng, thì như vậy ta sẽ không cảm thấy cô đơn. Chỉ vậy mà xuất gia thì sự xuất gia đó không phải là sự xuất gia chân chánh. Nhưng mà nếu người này khi mà họ cảm nhận được một điều, thân bằng quý thuộc của họ phải ly tán, suy sụp, thì họ nghĩ đến cuộc đời có thịnh, có suy, có hưng, có phong, họ cảm thấy cái đời vô thường, thay đổi, họ khởi lên cái tâm nhàm chán và họ đi xuất gia, thì cái sự xuất gia đó vẫn là cái sự xuất gia cao quý. Ở đây thưa quý vị, nếu như mà chúng ta vì bốn cái sự suy vong đó mà mình đi xuất gia đó, thì mình sẽ tác ý như thế nào để bốn cái sự suy vong đó trở thành những cái vị thiên sứ đề qua đô tát để nhắc nhở cho chúng ta tu hành, thì như vậy đó là cái sự xuất gia tốt đẹp. Nói như thế để chi? Để người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng nếu vậy thì những người mà họ vì suy sụp tuổi trẻ, họ suy sụp sức khỏe, họ suy sụp về tài sản, suy sụp quyến thuộc, những người đó không dám đi xuất gia hay sao? Bởi vì nếu đi xuất gia như vậy sợ rằng sự xuất gia đó không cao quý. Không phải, nó tùy trường hợp thưa quý vị. Nó tùy trường hợp. Ở đây khi mà Đức Thế Tôn thuyết về bốn hạng ngựa đó, thì Ngài có thuyết rằng cái hạng ngựa thứ nhất, khi mắt yên vào thì nó biết phận sự và nó chạy. Còn cái hạng ngựa thứ hai thì nó chín hơn một chút, tức là mắt yên vào nó chưa chịu chạy đâu, đến khi nó thấy bóng cây roi nó mới chạy. Còn cái hạng ngựa thứ ba đó thì thấy bóng roi của cái người điều khiển xe nó chưa chịu chạy, mà đến khi mà bị đánh một roi đau nó mới nhớ chợt lại và nó chạy theo mệnh lệnh của chủ. Còn có loại ngựa thì dầu cho đánh chết cũng không chịu chạy, đó là ngựa chính. Nó quỳ xuống đó, nó nằm xuống đó, chứ nó không chịu chạy. Thì cái hạng người ở trên đời này nó cũng như thế. Có người do vì cái tiền căn của họ, tiền duyên của họ, họ đã tạo nhiều cái lý tưởng giải thoát, họ thường khởi lên cái tâm nhàm chán cuộc đời, cho nên khi mà sanh ra ở đời, vừa khi lớn lên biết được, ý thức được cuộc đời là phù du, là giả tạm, thì người đó liền đi xuất gia. Như là Thái tử Siddhartha chẳng hạn, sự xuất gia đó được gọi là sự xuất gia như là cái hạng người thứ nhất. Khi mắt yên vào thì chạy rồi, có thân ngũ quẩn này biết là khổ rồi nên đi xuất gia. Còn cái hạng người thứ hai thấy bóng roi mới chịu chạy, tức là trong đời sống khi mà họ thấy có những người già, những người trong thân tộc hay những người ngoài bị già chi phối, hay là thấy bị bệnh chi phối, họ thấy như vậy họ chán nên họ đi xuất gia. Thì như vậy đó thì được gọi là hạng người xuất gia, giống như là cái hạng ngựa thấy bóng roi là đã chạy. Còn có những hạng người tu tập là do khi mà chính bản thân mình đã bị lâm vấp phải cái tình trạng như là già, bệnh, tài sản suy sụp, hay là thân bằng quyến thuộc ly tán, họ thấy như vậy họ liền đi xuất gia. Thì cái sự xuất gia đó được gọi là sự xuất gia của người giống như cái hạng ngựa khi bị đánh một roi mới chịu chạy. Nhưng mà ở đây cũng chưa phải là cái người xấu thú vị. Mặc dù họ xuất gia muộn màng hơn là hai hạng người kia, nhưng dù sao đi nữa họ cũng còn ý thức cuối cùng được. Còn chỉ có hạng người thứ tư á, giống như cái hạng ngựa dầu đánh chết cũng không chịu chạy. Tức là có người trong đời này thấy người khác khổ, khổ già, khổ bệnh, khổ vì ly tán quý thuộc, hay là khổ gì hư hao tài sản, suy sụp tài sản, và dù cho thấy bản thân mình bị già, bị bệnh chi phối, tài sản suy sụp vân vân, nhưng mà cũng sống theo điều ác. Họ không có biết ý thức và tu tập, thì đó là cái hạng người thứ tư. Hạng người giống như là cái hạng ngựa mà bị đánh chết cũng không chịu chạy. Thì thưa quý vị, nếu mà cái sự xuất gia mà vì hiểu được, cảm nhận được bốn cái cảnh suy vong mà khởi lên cái tâm nhàm chán mà đi xuất gia, thì đó cũng là cái sự xuất gia tốt đẹp, cái sự xuất gia chân chánh nghiệp. Ở đây, nếu như trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, mà chúng ta chưa có bị già, chưa có bị bệnh, chúng ta chưa có hư hao tài sản, khánh cận tài sản, chúng ta chưa có sanh ly tử biệt với họ hàng quý thuộc, mà chúng ta còn tuổi trẻ, còn khỏe, còn nhiều tài sản, có nhiều thân bằng quý thuộc, nhưng mà chúng ta sớm ý thức rằng đời là vô thường, đi đến chủ quỷ diệt. Dù cho bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, tài sản còn dồi dào, thân bằng quý thuộc còn đông đảo, nhưng mà chúng ta thấy trước rằng trước sau gì thì cái sắc thân này cũng phải bị già đi, cái sức khỏe này rồi nó cũng sẽ bị kiệt quệ do bệnh chi phối. Họ thấy rằng tài sản này mình có đó cũng như không, rồi nó cũng sẽ bị suy sụp. Thấy quyến thuộc đông, chúng ta thấy rồi sẽ bị vô thường. Do thấy như vậy cho nên chúng ta xuất gia, thì cái sự xuất gia đó cũng là một cái sự xuất gia cao quý. Chỉ có hạng người mà không biết suy xét, để rồi khi mà bình thường họ còn tuổi trẻ thì họ ngang ngược và họ kiêu hãnh với cái tuổi trẻ, họ không có nghĩ đến cái việc tu tập. Đợi đến khi họ già rồi, lúc bây giờ họ không còn hứng thú với cuộc đời nữa, lúc bây giờ họ cảm thấy rằng cái tuổi già của họ vô tích sự, cho nên họ mới đi xuất gia để mà tìm được cái chỗ nương tựa. Hoặc là một người lúc khỏe thì không có tu tập nhiều, khi mà bệnh nhiều quá ở nhà sợ làm ảnh hưởng đến con đến cháu, làm phiền con cháu, cho nên bỏ vào chùa. Và đối với họ, sự xuất gia trong chùa xem như là một cái dưỡng đường, thời như vậy sự xuất gia mới là không cao quý. Còn nếu một người khi mà họ giàu có thì họ không có nghĩ đến tu tập, đến khi mà tài sản khánh cận rồi thì lúc bây giờ họ buồn thảm, họ mới đi vào chùa để mượn câu kinh tiếng kệ mà giải khuây, thì cái sự xuất gia đó cũng không là cao quý. Một người khi mà có quyến thuộc đông thì lúc đó họ không nghĩ đến việc tu tập, đến khi mà khánh cận tài sản họ mới nghĩ đến, đến khi mà quyến thuộc đã suy sụp họ mới nghĩ đến cái việc mà tu tập, thì như vậy thì không cao quý. Nhưng nếu chúng ta tác ý lại thì chúng ta sẽ gọi là xuất gia cao quý. Ở trong bài học này, nếu mà chúng ta không có được ở trong bốn cái hoàn cảnh suy vong và khéo tác ý để mà đi xuất gia đó, thì hàng ngày người Phật tử chúng ta, cho dù chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn tài sản, hay là còn thân bằng quyến thuộc đông, thì chúng ta cũng nên có cái sự suy xét hàng ngày, đời là vô thường, đi đến chủ quý diệt. Upanishad loko atvo, đời là vô hộ vô chủ. Atano loko anaphisaro, đời là vô sở hữu rê đi bỏ tất cả. Asako loko sambantahaya gamayan, đời là khiếm khuyết thiếu thốn nô lệ cho tham ái. Uno loko atito tanha daso, khi mà chúng ta thường xuyên mà chúng ta quán xét như vậy, dù cho hiện tại mình đang khỏe, đang trẻ, đang có tài sản, đất vườn, dù cho chúng ta có thân bằng nguyên thuộc đông, nhưng mà chúng ta do quán tưởng được bốn cái bản chất này của cuộc đời mà chúng ta khởi lên tâm ly tham, nhàm chán, để rồi chúng ta xuất gia, thì cái đó nó sẽ cao quý hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng, dù cho xuất gia vì cái nguyên nhân là bị già, bị bệnh, hay là bị suy sụp tài sản, hay là bị mất mát quyến thuộc, thì sự xuất gia đó chúng ta cũng chưa có vội rằng, cho rằng cái sự xuất gia vì những cái nguyên nhân đó là không được cao thượng. Không phải như thế, tùy theo cái sự tác ý của người ấy. Bởi tại sao vậy? Ngày xưa thưa quý vị, thời Đức Phật có một vị Bà La Môn tên gọi là Ratha, đã 80 tuổi rồi. Bà La Môn Ratha trong những cái ngày giờ cuối của cuộc đời, xế chiều của cuộc đời, vị đó liền suy nghĩ đến cái việc xuất gia. Xuất gia trong cái dạng tuổi là 80, là 80 tuổi. Thế nhưng Tỳ Khưu Ratha luôn luôn có cái sự ý thức về cái giá trị của đời sống tu tập xuất gia, và luôn luôn vâng theo lời chỉ dạy của thầy, tức là ngài Sariputta. Chẳng bao lâu thì Tỳ Khưu Ratha tiến được qua A-la-hán. Thì trong trường hợp chúng ta thấy rõ ràng, mặc dù đợi đến già mới xuất gia, nhưng mà xuất gia rồi người ta có cái sự tác ý, người ta vẫn đắc được đạo quả như thường. Cái điều đó chúng ta cũng phải nhớ. Do vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu, và chúng ta có được cái sự tác ý hàng ngày. Nếu như mà cái sự già, sự bệnh, sự suy sụp tài sản, suy sụp quyến thuộc, mà nếu như những điều đó nó trở thành một cái động lực thôi thúc để chúng ta xuất gia, thì chúng ta cũng được gọi là sự xuất gia chân chánh. Rồi còn nếu như hàng ngày mà do cái sự quán tưởng, thấy rằng cuộc đời vô thường đi đến chủ bị diệt, cuộc đời vô hộ vô chủ, đời vô sở ra đi bỏ tất cả, đời là khiếm khuyết thiếu thốn nơ lệ cho tham ái, chúng ta suy xét như thế để khởi lên cái tâm nhàm chán, ly tham, thì đó cũng là một điều tốt thưa quý vị. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó, nó sẽ tùy thuộc vào cái sự ý thức của mỗi người. Nhiều khi thấy như vậy nhưng mà người ta tác ý thì nó trở thành cao quý, còn cũng bằng như vậy nhưng mà vì xuất gia không có cái sự tác ý chân chánh thì nó cũng không trở thành cao quý. Và có thể nói rằng đây là một bài học, mà trong cái bài học này thiết tưởng là chúng ta nên học thuộc lòng bốn cái chi pháp đó. Chúng ta quán tưởng như thế này, luôn luôn quán tưởng rằng đời là vô thường đi đến chỗ quy diệt để sanh tâm nhàm chán, luôn luôn quán tưởng rằng đời là vô hộ vô chủ, luôn luôn quán tưởng rằng đời là khiếm khuyết thiếu thốn nô lệ cho tham ái, luôn luôn quán tưởng rằng đời vô sở hữu tay đi bỏ tất cả. Nếu ngày nào mà chúng ta cũng tu tập, cũng quán tưởng như vậy, thì lâu ngày chúng ta sẽ được thuần thục ở trong cái sự tu tập giải thoát. Đây là một bài học mà nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái sự lợi ích, sự an vui. Thí dụ như bây giờ một trường hợp rất là đơn giản, khi mà chúng ta gặp cái cảnh buồn phiền do chúng ta bị mất mát hay là chúng ta bị thua thiệt, lúc đó người Phật tử chúng ta liền quán tưởng. Đức Thế Tôn đã dạy rằng Upanishad Loko Athavo, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt là lẽ tự nhiên. Khi mà chúng ta nghĩ được như vậy, tâm chúng ta không bị buồn lo, không bị âu sầu nữa, bởi chúng ta biết bản chất cuộc đời là như vậy. Hay là khi mà ở trong gia đình cha mẹ ông bà mà có bị bệnh hoạn, lúc bây giờ chúng ta bệnh hoạn nằm đó, chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao con cái con hay cháu nó không có về thăm chăm nom vân vân, đừng có tủi thân cái việc này, và chúng ta nên biết đời là vô hộ vô chủ, dầu cho con cháu có đứng xung vầy bên giường bệnh họ cũng không thể nào chia sẻ được với mình đâu. Mình phải tự cảm thọ, do đó mình phải nhẫn nại, phải chánh niệm. Rồi khi mà chúng ta suy xét thì chúng ta thấy được đời là vô sở hữu, rơi đi bỏ tất cả đó, thì khi đó chúng ta nhìn tài sản vật chất của mình đã có, chúng ta mới nghĩ đến chuyện là chúng ta ra đi tùy theo cái nghiệp của mình thôi. Mình hãy xuất những của tiền đó ra để chia sẻ, để bố thí, để cúng dường được các bậc sa môn, bà la môn, hay bố thí cho những người nghèo khổ. Rồi nhờ chúng ta suy xét đời là kiếm kiếp thiếu thốn nô lệ cho tham ái, cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn chúng ta có sự tri túc thiểu dục. Chúng ta tri túc biết đủ những gì mình đã có bao nhiêu thì xài bao nhiêu. Chúng ta không có đua đòi, chúng ta không có chạy theo, không có vì cái tham vọng bất chấp thủ đoạn, rồi chúng ta cứ vất vả hàng ngày để làm. Trong khi đó thì cái đầu tóc của chúng ta mỗi ngày nó bạc đi nhiều hơn, vân vân. Chúng ta không có cái sự đam mê, không có sự quyến luyến, mà luôn luôn chúng ta có sự tri túc. Đó là kết quả của cái cách mà chúng ta quán tưởng đời là thiếu khuyết thiếu thốn nô lệ cho tham ái. Bài học này nếu mà chúng ta khéo suy nghĩ thì chúng ta có được một bài học dài, một bài học lớn để chúng ta có thể tu tập tốt đẹp. Đó là ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay mà chúng tôi xin được trình bày giảng giải cho quý vị. Vì thời gian đọc bài cũng hơi trễ, cho nên là chúng tôi thuyết pháp cũng hơi trễ một chút, và xin được kết thúc ở đây. Kính lễ chư tăng, chúc quý ngài được an vui tiến hóa trong đời sống phẩm hạnh, và xin chia phước đức tất cả quý vị Phật tử. Mong cho quý vị luôn luôn có cái sự tác ý theo lời Phật dạy để tu tập tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú cái trường thứ từ xưa ta nghe nói đến ba pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Ở đây xin thưa tổ tổ sư Quan Hỷ cho biết rằng khi ngài Tất Thắp Ba Lát này đề cập đến bốn pháp này, phải chăng cái pháp đầu tiên nói về vô thường, cái pháp thứ tư cái pháp mà gọi là thế giới là khiếm khuyết nô lệ cho tham ái đó, pháp thứ tư đó là nói về sự khổ, và hai pháp còn lại là ở giữa, tức là pháp thứ hai thứ ba, tức là thế giới là vô hộ vô chủ, thế giới là vô sở hữu, ra đi phải từ bỏ tất cả đó, là vô ngã, có đúng như vậy không? Bởi vì thường chúng ta nghe nói nó vô thường, khổ, vô ngã, có ba chi pháp, nhưng ở đây ngày đề cập đến bốn chi pháp, thì xin thì tổ sư Quan Hỷ làm rõ nghĩa về điểm này. Kính thưa Phật.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong bốn cái bản chất của cuộc đời mà tôn giả Tất Thắp Ba Lá đã trả lời cho vua Puriya, thì nếu mà chúng ta suy xét thì ở đây chúng ta thấy rõ nét nhất là cái hai pháp vô thường và vô ngã. Đời là vô thường, đi đến chỗ hủy diệt. Mặc dù trong cái câu tiếng Pali đó, Upanishadi Loko Atthuvo, không có chỗ nào đề cập đến chữ Anicca, nhưng mà ở đây chữ Atthuvo, chữ thú quá, chữ thú quá có nghĩa là trường tồn hay là vĩnh hằng. Mà cái chữ Atthuvo thì có nghĩa là không có vĩnh hằng, không có trường cửu được, thì đó cũng là nói lên cái lý vô thường anicca. Điều này rất là rõ nét. Còn khi mà nói đến vô hộ vô chủ Atanu Loko Anifisaro thì nó cũng rõ nét về cái lý vô ngã, nó rõ nét về cái lý vô ngã, nhưng mà đặc biệt là còn nói thêm một điều nó có liên quan đến cái sự khổ, đến cái sự khổ. Cái chữ Atanu ở đây đó, Atanu, cái trường hợp này chữ Tana tức là cái chỗ nương tựa, chữ Tana là cái chỗ nương tựa, mà chữ Atana có nghĩa là không có chỗ nương tựa, tức là chữ Tana nó còn có nghĩa là cái sự hộ trì hay là cái sự bảo vệ. Vì vậy cho nên chữ Atana dịch là vô hộ, tức là không có cái sự bảo vệ, không có sự hộ trì được. Anafisaro, chữ Afisara có nghĩa là chủ quyền, nghĩa là có quyền hành. Còn Anafisara có nghĩa là vô chủ, thì đây cũng là một cái ý nghĩa nói lên cái sự vô ngã, một trong những cái đặc tính của cái pháp vô ngã có nói đến điều đó. Mặc dù không có đề cập đến chữ anatta, nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng cái chỗ này đề cập đến cái pháp vô ngã. Còn cái chữ asako loko sapang pahaya gamriyang á, đều là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Thì thưa quý vị, khi mà nói đời là vô sở hữu, asako tức là không có gì là của ta, đó cũng là nói lên một ý niệm vô ngã của cuộc đời. Nhưng mà ở đây ngài Rathapala, ngài trích dẫn cái lời của Đức Thế Tôn dạy, ngài dạy ở chỗ này không phải chỉ đặc biệt là nói về cái pháp vô ngã không, mà ngài còn nhắc nhở thêm một câu là sapang pahaya gamayang, đều là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả, ra đi phải bỏ tất cả, tức là sau khi chết phải bỏ lại những cái tài sản, bà con quyến thuộc, không có, mình sẽ không đi đem theo được cái gì hết. Thì cái vế thứ hai trong cái câu thứ ba này đó thì không phải hoàn toàn là chỉ cho cái lý vô ngã, mà chỉ nói lên một điều là chúng sanh ra đi tùy theo cái nghiệp, yatha kammang kamissanti, tùy theo cái nghiệp, ra đi tùy theo cái nghiệp thôi, chứ không có ra đi mà đem theo được tài sản sở hữu. Thì ở đây thưa quý vị, nó cũng chỉ gắm ghé cái lý vô ngã một chút, nhưng mà chúng ta phải hiểu một cách khác hơn. Trong cái lý vô ngã là nói theo cái cách đời thường, nói theo cái cách đời thường, chúng ta suy xét bao nhiêu đó cũng là đủ để cho chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán cái cuộc đời này rồi. Còn cái trường hợp thứ ba, thế gian khiếm khuyết, thiếu thốn, nô lệ cho tham ái, thì ở đây thưa quý vị, nó cũng nằm ở trong cái tình trạng khổ. Nhưng mà khổ, nếu nó theo khổ quẩn đó, thì cái gì nó vô thường thì có đó nó là khổ anicca dukkha. Còn nếu mà nói theo khổ đế đó, thì sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Trong cái câu thứ tư này, thiếu thốn, khiếm khuyết, nô lệ cho tham ái, nó cũng gần giống như cái câu mà muốn điều gì mà không được điều đó là khổ, nghĩa là cầu bất đắc khổ. Chúng sanh luôn luôn làm nô lệ cho tham ái suốt cuộc đời, muốn cái này muốn cái kia mà không được đắc ý, không được tuệ nguyện, cho nên lúc nào cũng khổ. Thì nó chỉ ăn vô một phần, nó cũng gắm ghé một phần trong cái sự khổ thôi, chứ nó không phải hoàn toàn nói hết trên ý nghĩa sự khổ. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu bốn điều này mà chúng ta muốn suy xét, qua khía cạnh vô thường khổ vô ngã đó thì cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng được ở một khía cạnh chứ không phải hoàn toàn. Bốn điều này là để nối lên cái sự vô thường khổ và vô ngã, bởi vì cái tướng Tilakkhana, tam tướng mà vô thường khổ vô ngã đó là cái sự cái tính chất của cái pháp hữu vi, cái tính chất của pháp hữu vi sankhara mới là vô thường khổ vô ngã. Còn bốn cái điều này là nói theo cái thường thức, bốn cái điều mà tôn giả Ratthaphala nêu lên đó là nói theo cái sự thường thức, nghĩa là nó không phải hoàn toàn là chỉ cho ba cái đặc tính hay là ba cái chân tướng của pháp hữu vi trong đời thường của chúng ta. Chẳng hạn như nói đời vô thường đi đến chỗ hủy diệt, thì ở đây chúng ta thấy rằng dầu cho đất, dầu cho rừng, núi hay là biển cả hoặc là sông dài thì nó cũng bị bồi, bị lỡ. Thì đó là chúng ta nói sự vô thường theo một ý niệm thường thức. Rồi chúng ta nói đời vô sở ra đi, vô hộ vô chủ, thì chúng ta thấy những cái cảm thọ mình phát sanh lên đó, cảm thọ khổ khi nợ đau bệnh, những cảm thọ không ai có chia sẻ cho mình được hết, giống như là mẹ của ngài, mẹ của vị Sa-di gọi là Subhaka. Khi mà cậu bé Subhaka mà bị người chú bắt trói vào rừng để cho con giả can nó ăn đi, và ông chú ông có cái tham vọng là muốn chiếm đoạt tài sản của người cháu mình, thì lúc bây giờ người mẹ mới đi tìm ở trong rừng. Mà người mẹ đó lại không biết rằng Đức Phật ngài đã cứu đứa con của mình rồi, cho nên khi mà đi ngang qua chỗ Đức Thế Tôn đang trú ngụ, Đức Thế Tôn dùng thần thông cho bà không thấy được đứa con trai của bà đang ngồi bên cạnh Đức Thế Tôn. Bà mới hỏi bà Đức Thế Tôn, ngài có thấy đứa bé đó bị bỏ trong rừng này hay không? Đứa bé đó là một nơi nương tựa, gọi là Tano là nơi nương tựa duy nhất của con. Nếu mà không có nó thì con sẽ chết. Đức Phật ngài mới giải thích cho bà nghe rằng ở đời này không có nơi nương tựa nào khác ngoài ra chính bản thân mình. Dù không có cha, không có mẹ, không có cha làm nơi nương tựa, không có mẹ làm nơi nương tựa, không có con cái làm nơi nương tựa, mà phải nương tựa chính mình. Thì trong trường hợp đó bà nghe vậy và chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Lúc đó Đức Thế Tôn mới thu hồi thần thông lại, và bà thấy đứa con trai trẻ của bà đó nó đã được Đức Thế Tôn cho xuất gia là vị Sa Di, và rất là hoan hỷ. Và vị Sa Di đó cũng là một vị A La Hán vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến cái sự kiện này, chúng ta thấy trong cái điều thứ hai, Đức Phật ngài muốn ám chỉ cho theo cái tính cách thường thức, một ý nghĩa thường thức. Mà chúng ta hiểu theo lý vô ngã đó là chúng ta hiểu một khía cạnh, nhưng mà thường thức thì nó phổ thông hơn. Cũng như cái điều thứ ba vậy, mặc dù nói Asako là vô sở hữu, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nên hiểu là chỉ cho cuộc đời nó phù du. Khi mà chúng ta có tài sản đó, cái tài sản đó rồi cũng phải để lại cho kẻ khác, mà chúng ta ra đi tùy theo cái nghiệp của mình thôi, hiểu theo cái nghĩa thường thức như thế. Còn nếu mà chúng ta suy xét đây là cái lý vô ngã, thì cái trường hợp này cũng chỉ đúng một khía cạnh, một khía cạnh. Cũng như cái điều thứ tư chúng tôi muốn trình bày với quý vị vậy. Bởi vì cái điều thứ tư ở đây đó, nếu mà nói cầu bắt đắc khổ, chúng sanh cầu hoài mà không được như ý nguyện, mới đòi hỏi mãi mãi, thì như vậy họ sanh ra khổ. Thì cái khổ đó chưa biết làm sao, nhưng mà trước mắt đó, thì một người mà vì chạy theo cái lòng tham muốn của mình suốt cuộc đời quần quật, làm tạo ra tài sản mà không có biết đủ, thì như vậy cái chữ Atitto tức là không biết đủ, không biết bao giờ là đủ. Uno là thiếu thốn, lúc nào chúng sanh cũng cảm thấy thiếu. Khi mà một đứa bé nó làm rớt cái đồng tiền ở dưới nó đi ngang qua cầu, nó rớt đồng tiền ở dưới ao, nó đứng nó khóc. Một người đàn ông tốt bụng đi ngang thấy hỏi sao cháu khóc, nói mẹ cho con một cái đồng tiền, đi ngang qua đây nó rớt ở dưới sông rồi, nó rớt dưới ao rồi. Thì cái người đàn ông tốt bụng cái mới nói con đừng khóc nữa, bác sẽ cho con một đồng khác. Ông ta lấy đồng tiền đưa nó, nó có được đồng tiền rồi đó, nó càng khóc lớn hơn nữa. Thì cái người đàn ông tốt bụng đó mới hỏi sao con có tiền cũng có được một đồng nữa, sao con lại khóc lớn hơn nữa. Thì nói con tiếc, phải chi hồi nãy con đừng có rớt đồng đó, thì bây giờ con đã được 2 đồng rồi. Thì ở đây một cái bài học, một cái câu chuyện cho chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng sanh không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu cho nên mới khổ. Thì nếu mà chúng ta lấy cái ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ thấy đây cũng là một cái hình thức khổ. Nhưng mà quan trọng nhất ở chỗ là nhắc nhở chúng sanh không có bao giờ biết dừng lại cái lòng tham vọng của mình, không biết sống tri túc mà mãi mãi làm nô lệ cho cái lòng tham. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng rằng là 4 điều này nếu mà chúng ta suy xét theo cái định luật tam tướng vô thường khổ vô ngã thì cũng được, nhưng mà nó chỉ gắm ghé một phần, còn cái phần lớn còn lại là chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa thường thức để cho cái tâm phàm phu của chúng ta tỉnh ngộ về cái bản chất của cuộc đời. Chúng tôi xin trả lời như thế. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa không khí trình thì vào tổ sư. Đại đức Từ Quyền, không biết Đại đức Từ Quyền có nghe được không? Nếu Đại đức Từ Quyền nghe thì xin Đại đức Từ Quyền trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Chị Phật. Đại đức Từ Quyền, chúng ta hiểu một điều là trong cuộc sống này mình có làm thật nhiều, thâu góp thật là nhiều, rồi khi mình nằm xuống thì người ta nói của thiên trả địa, đôi khi nó rất là vô nghĩa. Ví dụ như mình là trụ trì chẳng hạn, mình bỏ là tâm trí, bỏ công sức ra mình xây dựng một cơ sở, một ngôi chùa hay một cái gì đó, rồi khi mình nằm xuống rồi nó đi đâu về đâu mình cũng không biết. Như vậy thì phải chăng là trong cái nhìn của Phật Pháp đó thì những gì mà chúng ta làm nó có vô nghĩa hay không, hay là nó còn ý nghĩa nào khác? Ví dụ như bây giờ mình là trụ trì, mình lo xây một ngôi chùa lớn, rồi mình mất đi rồi không biết ngôi chùa ra sao, thì như vậy mình có nên làm ngôi chùa không? Đại đức Thượng Tọa có thể chia sẻ cái sự suy nghĩ này liên quan đến cái bài học ngày hôm nay không? Sư tỉnh Đại đức Thượng Tọa.
Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô San Tha Giá. Vậy thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Vậy cảm ơn. Thành kính đến Đức Phật, thành kính đến lễ đến Pháp, thành kính đến lễ đến Tăng, cũng kính lễ đến Sư Phụ Trì Siêu. Thưa Tổ Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Giờ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như cái nhìn của thượng đời, người ta nghĩ người ta gom góp, người ta góp nhặt để người ta xây dựng một cái gia sản, một cái sự nghiệp của người ta để người ta hưởng thụ hay để người ta giàu có, và để từ đó người ta có thể kế thừa cho con, cho cháu, cho gia quyến người ta. Đây là cái việc hết sức là thượng tình. Người ta bỏ ra rất nhiều cái công sức, bởi vì sau khi người ta nghĩ rằng người ta chết rồi thì còn con cháu nó thừa hưởng. Nhưng đến được cái nhìn của Phật Pháp đó, thì chúng ta không được hiểu như vậy. Chúng ta cũng không được suy nghĩ một cách nó vị kỷ và một cách tư hữu như vậy. Bởi vì nếu như mà là một vị trụ trì thì chúng ta có trách nhiệm để chúng ta đứng đầu trong một cái chùa hay là một lãnh đạo trong cái chùa, thì cái điều đó nó đòi hỏi một cái sự nghiệp tăng ở Phật pháp cao độ hơn, và làm đây mình làm vì cái tinh thần của Tam Bảo. Và dù chúng ta có chết thì chúng ta cái đó cũng thuộc về cái tài sản của Tam Bảo. Một số vị trụ trì nếu như khi hiểu biết được như vậy, đây tức là chúng ta chỉ làm theo cái nhu cầu, theo một cái tinh thần để cho có cơ sở để cho một có một cái nơi thờ tự, có một nơi để mà sinh hoạt, để có nơi điểm thuyết giảng hay để nơi để làm lễ, thì chúng ta như vậy thì hết sức là tốt đẹp. Dạ, thú sĩ đã nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn. Cho nên khi mà khi đó có một cái tư duy chúng ta suy nghĩ, bởi vì chúng ta làm đấy không phải là làm cho chính mình, cái chùa không phải là cái nhà của mình, cái chùa không phải là cái quyền của mình nằm ở đó. Nếu như vậy thì sao nào mà làm trụ trì thì chỉ là đại diện cho tăng, thay cho tăng để điều hành, và sẽ có cái quyền để xử lý mọi cái công việc ở trong nội từ. Quả thật có một cái quyền đó, nhưng điều mà cái quyền đó không phải là cái quyền mà sinh sát, cái quyền mà để mà kế thừa truyền tử truyền tôn được. Quả thật thì đứng theo cái tinh thần của luật tạng thì chúng ta sẽ được cái sự đề cử của Thế Tăng và có tuyên ngôn tác bạch. Hay ngày hôm nay chúng ta được cái sự thỉnh cử, được cái sự yêu cầu của giáo hội hay là của một số nhóm người Phật tử văn minh, thì tất cả chúng ta chỉ là người đại diện. Nếu như chúng ta có một sự suy nghĩ mang tính năng động và tích cực, và chúng ta chỉ vì Tam Bảo, vì đại chúng, thì chúng ta sẽ không có lo lắng gì khi mà chúng ta nằm xuống. Rồi mình nghĩ rằng mình bỏ ra mồ hôi nước mắt, mình bỏ ra công sức, mình bỏ ra biết bao nhiêu là cái sự cực nhọc để chúng ta xây dựng cái ngôi chùa hay là ngôi đại hùng bảo điện, tức là cái chính điện đó nó đẹp như thế, nó nguy nga như thế, rồi mai sau không biết là người khác lên, rồi liệu người ta có giữ gìn cái điện thờ này không, liệu người ta có biết công sức của mình hay không, rồi liệu người ta sẽ có tu tốt không, người ta có làm tốt hay không, trong khi sức của chúng ta bỏ ra nó quá nhiều. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta suy nghĩ với một cái gọi là cái tư thủ của chính mình, cái mà mình đã làm được. Quả thật thì cái chùa làm đó, cái chùa lớn chùa nhỏ gì, chùa xa chùa gần gì, trước sau gì cũng xong. Dầu cho là bao nhiêu tiền, đặt tiền nhất chùa đó cũng xong. Bởi vì phước này là phước của Tam Bảo, mà chúng ta nhân danh Tam Bảo, chúng ta nhân danh Tam Bảo rồi mà chúng ta làm việc, thì kính thượng tọa thì ứng theo cái tinh thần đại diện ngoài nhân danh đó. Thì nếu như chúng ta suy nghĩ một cái tích cực thì tự nhiên chúng ta sẽ không có một tâm trạng gì. Còn bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta cứ chấp thủ đây là cái chùa của tôi, đây là công sức bỏ ra của tôi, cho nên tôi phải được như thế này, cho nên tôi phải được như thế kia, thì quả thật coi chừng chúng ta đã sai, chúng ta đã tạo dựng một ngôi chùa mà xem như cái ngôi chùa đó nó thành một biến thiên, nó thành một cái cơ sở của chính mình, mà ở đó mình nhân danh mình làm một cái điều này, mình làm một điều nọ. Quả thật thì chùa là của tăng ở. Xin đại chúng lưu ý một điều, chùa là của tăng ở, chứ không phải nhất gia, nhất tự, nhất sư, nhất tự được. Chỉ có một mình ông sư đó không ở, rồi cũng không được ở, tức là cha là mẹ là anh chị em thì không được. Nhưng chùa đó là chùa của đại chúng tôi. Khi chúng ta bước tới cái chùa mà chúng ta thấy có một ông sư mà có gia đình, thì chúng ta biết đây là tư hữu gia, đại diện nhân danh công lý. Đó cũng là cái nhìn của Phật tử cần lưu ý. Nhưng vậy thì họ mượn cái Tam Bảo, họ nhân danh cái Tam Bảo đó họ làm. Có một số chùa thì không có một cái tinh thần ý niệm như vậy, thì có một số vị trụ trì thì họ cứ nghĩ rằng họ làm như vậy, thì quả thật cái chuyện của họ làm thì kệ họ. Nhưng chúng ta là một người Phật tử, chúng ta rót vào cái ruộng công đức nó tốt. Đây không phải là cái nơi mà cho đại chúng, đây không phải là cái nơi Tam Bảo của mười Phật, đây không phải là cái làm việc cho cái sự nghiệp chung, mà làm để phục vụ cho cá thể của chính họ và cho gia đình họ. Nhưng họ nhân danh Tam Bảo, những người đó thì có cái tội đối với Tam Bảo. Nhưng chúng ta tự chúng ta làm, chúng ta phải như chân như thật, chúng ta phải phải thị thực một chút xíu để chúng ta thấy rõ. Chứ còn một số người nó tại sao mà như thế, rốt cuộc biết ra là mới trách chung chung. Ở cuộc đời này nó hết sức là nhiều cái mà chúng ta cũng khó có thể mà nói. Chúng ta đang nói ở tinh thần của ở Việt Nam, chứ còn mà thật thì ở bên ngoài thì hiếm chư tôn đức tăng mà hay hoặc hiếm có người tu, thì cho nên phải có cái chùa nhiều khi có một thầy một sư đó cũng là hay. Nhưng cái điều đó nó là cái khác mà ở Việt Nam, chúng tôi đang muốn nói ở Việt Nam đây, thì do chúng ta không mở cái lòng, nếu chúng ta không có tinh thần mở cái lòng ra, chứ chúng ta đừng có một cái điều kiện gì tại sao mà chùa đó có một mình chúng ta ở, bởi vì chính chúng ta đã muốn một mình chúng ta ở để chúng ta hưởng toàn phần. Thì cũng xin nói thêm một cái điều đó cho đại chúng được hiểu như vậy. Chúng ta thấy có một cái đơn điệu ở chùa đó mà chỉ có đơn điệu nó một vài người hay một vài cá thể mà ở đó mang tính tức là thân thuộc thì có vấn đề. Dạ. Thì kính bạch thượng tọa, để là một vị trụ trì hay là một người lo chung cho Phật pháp, thì chúng ta phải có một cái tâm. Cái tâm đó, cái tâm mà chúng ta làm đây là chúng ta nguyện cái công đức này, cái sự hy sinh này để chúng ta cúng dường đến Tam Bảo. Chúng ta cúng dường đến Phật pháp, đến tăng, chứ không phải là chúng ta làm một cái cơ sở này rồi chúng ta phải lo sợ nó như thế này, phải lo sợ nó như thế kia. Tất cả là duyên, nó thành nó tụ nó tốt nó đẹp hay không, ở mai sau nó như thế nào đó. Nhưng hiện tại chúng ta chủ trì và chúng ta có một tinh thần tốt đẹp thì đây chính là cái điều mà vị trụ trì sẽ không bị dính mắc. Có một lần có gặp một vị trụ trì của một vị thượng tọa ở ngoài Vũng Tàu, vì anh xây chùa lâu lắm và điều kiện này thì còn nở vô cùng. Cái đó vì đó hỏi con gì chứ, sẽ xây chùa rồi chứ, nếu mà sẽ xây chùa rồi mai sao xin ý cơ sở này nó sao. Tôi nghĩ rằng không ai sao gì đâu, bây giờ không chừng trong một thời gian nữa thì nhiều khi liệu con còn có ở đây hay không thì cũng tùy duyên nữa. Hỏi tại sao sẽ nói kỳ vậy, sẽ bỏ công bỏ sức ra để sẽ gây dựng. Có nhiều khi đó là cái duyên thôi. Nếu nhiều khi con có cái duyên nơi khác cũng đi nơi khác, rồi ở đây nếu có ai có thể đến thì có thể người ta có thể tiếp tục người ta duy trì đi nữa, thì cái điều này đâu có rất là xa thú. Thì vị ấy nói có sức chắc không, thì con chính con xác định cho vị thượng tọa đó rằng đó là thượng tọa giác trí. Có nói cho đại đức nghe và chắc chắn rằng như vậy. Con nói đây là con nói là con làm việc tốt, con làm việc đúng, nhưng con nói rằng là chính con đã một lần con đã thấy tình huống này, thì vậy rồi sẽ chờ. Sẽ chờ sao? Sẽ chờ coi sẽ có làm được hay không. Dạ lắm, con thật sự mà. Những gì mà mình cố gắng mình bỏ ra cái đó, nếu như mình nghĩ rằng đó là của Phật pháp, cái duyên của mình nhiều khi mà ở đây không được, ở đây mình không tiến hóa được, và cái duyên mà không còn ở đây được thì của người khác, thì của chư tăng đều về, hoặc là các vị thầy tổ hay các vị ở lớn, người ta có người khác tới để người ta giải quyết chùa, chứ đâu phải là đây là cái nhà cha mẹ ông để lại cho con đâu. Cái bậc thượng tọa là con cũng nhắc thẳng cho thượng tọa như tiếng nghe như vậy, đây không phải là cái chùa tư hữu của mình, và con sẽ làm cái này cho đại đức con. Nếu như mà đã là thượng duyên tốt đẹp ở chỗ khác mà con thấy rằng chỗ đó con đi đến con sẽ cần có thể giúp được chung, để con sẵn sàng con đặt xuống. Thì quả thật thì đây là cái tâm ý của con trong hiện tại và tới từ nói đây cũng khoảng 4-5 năm nay rồi, nhưng điều tới bây giờ con cũng vẫn còn suy nghĩ như vậy. Và con cầu mong chắc chắn rằng tương lai nếu như tất cả đều được thành tựu tốt đẹp thì con cũng có tư duy như vậy thôi. Thì con đã có một cái tâm quyết định như vậy, cầu mong quyết định này được tốt đẹp. Đó cũng chính là để chúng ta khỏi phải chính mắt cái chùa này là chùa của mình, rồi người khác sẽ là không được, hoặc là người khác sẽ là ngoài ra tôi, hoặc tất cả mọi người khác không được vậy. Thì nếu như tất cả mọi người có một tinh thần tích cực như vậy thì quả thật tập pháp này sẽ có nhiều cái điều tốt đẹp hơn, và nó ở những cái nơi chùa chiền là khác, nó sẽ có nhiều cái nó có thể tiến triển được. Nhiều khi có một số bệnh người ta có thể đi, người ta tránh chùa được, người ta mở đạo được, thì tại sao không tạo điều kiện người ta mở đạo? Có một số người khai phá rồi nhưng đều không thể giữ được, thì để cho người khác lên kiến thiết và xây dựng. Và khi chúng ta đã xây dựng được xong rồi thì cái người bảo vệ và gìn giữ, thì nếu như chúng ta có mỗi người có một cái tư duy, có một ý nghĩa như vậy thì chắc chắn rằng đạo pháp này nó một phần cũng có một cái sự liên lạc và một sự tiến triển tốt đẹp hơn. Giờ cô có được điều xin trình bày như vậy và mong rằng những gì con nói và kính thưa đại chúng, chúng tôi nói như vậy thì chúng tôi cũng mong là mọi việc nó sẽ được tốt đẹp như vậy. Dạ, nếu có điều gì sẽ thật được kính quý ngài chư tăng bổ túc. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Ca xin thuyết trình đại đức Tư Quỳ. Xin được hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Để tỉnh đại đức Pháp Đăng còn gì trả lời cho cô thân lực kế tiếp. Dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài giảng dạy và tôn giả Rattapala đã trình bày lại với một vị vua về cái lý do mà ngài đi xuất gia. Ngày nay đó thì chúng ta có nhiều cái lý do để người ta đi xuất gia. Cái số người đi xuất gia mà do có bốn cái ý thức này thì rất là ít. Cái lời hiểu đạo thực sự mà đi xuất gia thì ít. Nhưng mà đã, ví dụ như một cái hình thức còn quen thuộc nhất mà chúng ta thấy ở các quốc gia Phật giáo, tức là đi xuất gia để cầu phước, cầu phước cho mẹ, cầu phước cho cha, cầu phước cho bản thân hay giao duyên. Nhưng mà rồi người ta nói rằng nhờ những người này đi xuất gia rồi cầu phước, ban đầu họ là tiếp xúc với Phật Pháp, và nhờ tiếp xúc Phật Pháp lâu ngày dài tháng họ lại có cái ý thức chân thật giống như ngài Rattapala nói ở tại đây. Thì đại đức Pháp Đăng có đồng ý với điểm này không? Tức là cứ để cho người ta xuất gia thì bất cứ lý do gì, miễn là họ đến với chùa là được rồi. Giống như mình đi chùa giáo, đôi khi họ chủ trương rằng cứ cho người ta vào đạo, thậm chí là mình lấy tiền mua chuộc họ cũng được, hay là họ vào đạo vì tiền cũng được. Nhưng mà rồi giờ như vậy, khi họ vào đạo rồi từ uốn nắn họ mới theo đạo thực sự. Thì nếu một người mà đi xuất gia chỉ đơn thuần vì vấn đề cầu phước thôi, thì đại đức Pháp Đăng thấy cái chuyện đó họ có tốt hay không, để cho họ có cơ hội để học Phật pháp, hơn là mình đòi hỏi họ có một cái tâm lý chân chánh ngay từ ban đầu. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ, hãy nói đến cái điều thường tò hỏi về về rất là Tháp Ba Lá nhà vua Koreya, thì ngày rất Tháp Ba Lá thì ngày là một cái bậc có đầy đủ cái phước báo. Khi ngài đi xuất gia, ngài từ bỏ vàng bạc rất là nhiều. Riêng về bây giờ thì theo như thường tò hỏi thì con thấy nói đến một cái ngôi chùa nó rất là quan trọng đối với chư tăng ở trong cái từ viện đó. Nếu mà người ta thì thường thường có nhiều khi những cái đứa bé thì còn nhỏ, nó cũng chưa hiểu gì vấn đề này, nó đi xuất gia thì rõ ràng là nhiều khi nó có những cái thiện cảm đối với chư tăng, hoặc là nhiều khi nó cha mẹ dạy phải vô tu gieo duyên, hoặc là muốn cầu phước thì họ vào tu tập ở trong chùa đó. Thậm chí các cái truyền thống các xứ quốc giáo hay là dưới vùng miền Tây thì họ cũng thực hành như vậy. Nếu mà nói về Phật giáo thì rõ ràng khi mà họ tiếp cận vậy đó thì họ có duyên, có cái thiện tâm để họ tạo được những cái thiện nghiệp. Như là họ vào họ phụ giúp công việc với chư tăng, hoặc là họ lo xây dựng những cái tăng phòng. Và thường thì mình thấy như Đức Phật ngày cũng dạy cho trú xứ là cho tất cả. Và nếu những người đó họ làm những cái trú xứ để cho chư tăng đến ở, và tuy rằng mới đầu thì họ nghĩ rằng họ xuất gia để gieo duyên, hoặc là nhiều khi họ xuất gia để tạo phước, và thật sự cái điều đó là điều thực sự là có phước. Và trong vô số hoặc nói rằng 50 70 người, hoặc là 100-200 người, nhưng mà cũng một vài người họ có cái căn cơ trình độ, họ có cái duyên lành khi mà họ vào trong Phật pháp rồi họ học hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, họ thấm nhuần được cái giáo pháp của Đức Phật, rồi họ suy nghĩ thấu đáo, họ cũng thấy được bốn cái điều thế giới như vô hộ vô chủ, thế giới nô lệ vô tham ái, và thế giới ngày ra đi từ bỏ tất cả. Thì họ cũng khi mà họ coi trong kinh điển của Đức Phật, tại vì lời dạy của Đức Phật là cái lời dạy từ bỏ, bởi vì trong tất cả các pháp hữu vi ly tham là tối thắng, nên lời dạy của Đức Phật gần như trong tất cả các pháp nó đều có cái sự dứt bỏ hay là cái sự từ bỏ. Thì tôi nghĩ rằng nhé, rất là nhiều những cái vị mà ngày xưa vào chùa thì cũng không biết gì mấy, nhiều cái mến mộ chư tăng hoặc là có tình thương trong quyến thuộc họ vào trong chùa, rồi từ từ họ nghiên cứu, họ đọc sách, họ nghe giảng, họ gần gũi những bậc thiện trí thức, rồi những cái vị đó nhắc nhở sắc ấn cho họ, rồi họ cũng tìm được cái niềm vui trong những cái mẫu chuyện thời kỳ của Đức Phật, hoặc là như tôi nói như là ngày Sariputta, ngày xuất gia, rồi mấy người em của ngài cũng đi xuất gia, rồi cũng tìm được cái niềm vui trong Phật pháp, có những cái câu chuyện như vậy, đọc được cũng tìm được niềm vui, và những vị đó thấy được cái chân lý của Đức Phật rồi từng tự tỏ ngộ xuất gia, rồi thực sự có tâm lý để giác ngộ giải thoát, thì cũng thấy rất là nhiều. Rồi cái câu người ta nói, thường thường người ta nói câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thật sự là điều này con thấy rất là nhiều. Rất là nhiều những cái chuyện như vậy, gần như ở chùa nào chưa tăng ở chỗ đó mà có hạnh tu thì gần như con thấy xung quanh cũng có nhiều nhiều những cái người nam Phật tử hoặc là nữ Phật tử, họ đi đến để họ tìm hiểu, rồi họ thấy được cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái sự dẫn chứng của mình thì họ cũng muốn đi tu. Có nhiều khi họ mới thì họ mến mình, hoặc là nhiều khi gọi là bà con anh em họ mến mình, họ đến chùa, nhưng mà rồi từng tự rồi họ hiểu được giáo lý, họ đi xuất gia thì con thấy cũng có, và họ xuất gia rồi họ tu tập và tốt hơn cũng có. Nếu mà nói rằng mình phải nhất định phải chọn đủ tiêu chuẩn một cái người mà thật sự vừa vô xuất gia rồi phải đủ tiêu chuẩn, thì con thấy điều này cũng cũng không phải là làm được. Tại bình thường mình phải hiểu rằng cái người họ thấm nhuần giáo lý rồi họ họ trưởng thành trí tuệ thì điều này nó thực tế hơn. Mà mới người chưa biết gì hết mà làm sao mà họ có thể có cái tâm lý hoàn hảo mà khi họ bước vào xuất gia, từ khi đó là những người Phật tử thuần thành, đó là hiểu được, học hiểu được giáo lý rồi thì họ mới có cái tư tưởng hướng thượng như vậy. Chứ thật sự ra con thấy đa số trong cả 1/10 thì chỉ có 1/1 là những cái tư tưởng thấu triệt, là đi xuất gia chỉ là 1/1 thôi, trong đó 9/9 là đa số là những cái thiện cảm, hoặc là xuất gia gieo duyên, hoặc là họ vì muốn tạo phước họ đi vô chùa, họ tu tập thời gian rồi họ mến mộ rồi họ tu luôn, con thấy cũng có. Nhưng mà những người đó thì cái trình độ mà kiến thức trí tuệ của họ có phát triển trong cái lời dạy của Đức Phật được, thì họ càng hoàn thiện cái đời sống tu hành của mình hơn, thì theo con thấy là như vậy. Còn nếu mà nói là đòi hỏi một cái người hoàn thiện, cũng nhiều khi mình nói với Phật tử gì đó, mình còn tham sân si mình mới tu, chứ thật sự mình hết tham si thì đâu có tu. Người đời thì nhiều khi họ cũng còn niềm vui là đến chùa, nhưng mà thật sự ra khi mà đến chùa thời gian sau thì họ mới thấy được những cái gì mà họ tìm hiểu được trong lời dạy của Đức Phật, thì họ mới thật sự là muốn thoát ly luân hồi. Thì theo con hiểu là như vậy, mà theo thấy sự tiếp cận là thường là như vậy. Thì trong câu hỏi thượng tọa thì con xin trả lời như vậy. Đa số là người ta vì cái truyền thống gia đình, hoặc vì xuất gia gieo duyên, vì muốn có phước, nhưng mà rồi thì tương tự là họ thấy được cái phước từ thấp đến cao, là cái phước giác ngộ giải thoát, cái sự thoát ly luân hồi, đó là cái sự tối thượng trong lời dạy của Đức Phật. Họ sẽ tìm hiểu được điều này nếu mà họ nhiệt tâm để tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, thì họ sẽ tìm được điều này. Thì con xin trả lời cái câu hỏi thượng tọa nhất đẳng như vậy. Nếu có gì thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm, con xin gửi biết cho thượng tọa.
Sa thủ kính trình để được Pháp đại. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính, nếu Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính nghe được, Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Phải nói rằng rất là tán thán Đại Đức Pháp Tính trong vai trò của một người rất là kinh nghiệm. Mỗi lần có thảo luận thì thường thường tỉnh các vị trả lời cho câu thảo luận để đối phấn thì theo dõi đợi cho đến nhiều ngày. Thì rất là cảm ơn thầy Đức Thánh tìm hiểu cho phần này. Nếu tính là khi mà chúng ta đọc lại bốn cái ý nghĩa hay là cái ý thức mà Gautama nói đó, thì chỉ một cái tâm trạng chán đời, một cái tâm trạng kiến ly. Như vậy thì có cái gì để mà hưng phấn, có cái gì mà đáng tha thiết để mình đi tu? Ví dụ mình nhìn đời thì nó chán quá, khi mình chán như vậy rồi thì làm sao mình có đủ cái tinh thần hoan nghỉ, khích lệ, hưng phấn để mà xuất gia tu tập? Đây nếu tính có thể nói thêm về điểm này không? Thánh Đức có thể.
Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu, chúng tôi nhắc đẳng, để Đức Tị Quyền, để Đức Phật Đăng, để Đức Minh Thành, cùng với chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong Trung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và con kính bạch thượng tọa nhất đẳng, thưa đại chúng. Thật sự khi mà đọc về bốn cái điều mà ngài đã nói cho Đức Vua nghe đó, thì ở trong đây thì thấy con thấy một điều mà hồi xưa giờ xưa nay con rất là thích. Cái câu Phật ngôn này, thế gian là vô thường, đi đến quỷ diệt, làm nô lệ cho tham ái. Thì thật sự ra những cái câu Phật ngôn này, nếu mà mình, một người khi mà người ta, hồi lúc trước đó, có những người ta nghe đó, người ta nghĩ là tại sao mà mình lại có một cái tâm cũng như là một cái tâm mà nó quá buồn, hoặc là một cái tâm trạng như vậy á, rằng rất là khó buồn, rất là khó tu. Nhưng mà thật sự á, cái điều này á, mình thấy rằng á, nếu mà mình quán kỹ vào, mình quán sát vào những cái đề tài này, thì chúng ta thấy là không phải là nó làm cho cái tâm mình buồn, nhưng mà làm cho cái tâm của mình nó nhàm chán. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Thì á, ở đây thì mới đầu á, một người nào á, khi mà người ta nghe vào những cái lời này hoặc những cái câu Phật ngôn này, người ta cũng như là một cái tâm nó quá bi đát, hoặc là một cái tâm nó cũng như là nó quá buồn, thì cái điều này là sai rồi quý vị, sai rồi. Thành ra đó quý vị biết rằng không phải rằng là nhìn vô những cái câu Phật ngôn này hoặc là nghe những cái câu Phật ngôn này mà chúng ta buồn đâu quý vị. Cái này là khi mà mình nghe những câu Phật ngôn này nó làm cho cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta muốn rời bỏ, cũng như là mình đang chấp thủ một cái gì đó. Thường thường á, quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này là mình luôn luôn mình chấp thủ, một là chấp sắc, hai là chấp danh, hoặc là nếu mà nói một cách dễ hiểu là mình chấp vào tài sản hoặc là con cái hoặc là cái gì mà mình đang có, vân vân. Nhưng mà nhờ những cái câu Phật ngôn này, ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái người mà người ta thích về một cái công việc gì đi, người ta thích quá đam mê về một cái ngành hoặc là một cái nghề gì đó, nhưng mà khi mà mình nghe nói rằng là thế gian này là nô lệ cho tham ái, nô lệ cho tham ái có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình cố gắng mình làm để mình tích trữ tài sản rất là nhiều, nhưng mà mình nghĩ lại đi, thật sự ra đó thì mình cũng ăn có nhiêu đó và mình cũng mặc có nhiêu đó. Không thể nào mà mình ăn một ngày 6-7 lần, hoặc là không thể nào mà mình mặc một lần 6-7 bộ đồ. Thành ra đó quý vị thấy rằng, nhưng mà có người ta làm để chi? Để người ta tích trữ cái điều này rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình thấy mình tích trữ như vậy thì nhờ những cái câu Phật ngôn nhắc nhở cho mình, cái thế gian này là nô lệ cho tham ái. Có nghĩa là mình vì cái tâm tham mà chúng ta làm rất là nhiều, chúng ta làm rất là nhiều mà chúng ta bỏ quên lại trong cái cuộc tu này. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với những cái vị mà trưởng giả thành Sa Quách Thi cũng vậy, khi mà chết rồi thì Đức Vua Bát Xê Na Tý thấy không có con hoặc là không có cháu để mà thừa hưởng cái tài sản đó. Thành ra Đức Vua phải đem cái tài sản đó vào cái công quỹ của nhà vua, của Đức Vua. Nên Đức Vua đi đến nói với Đức Phật, cái ông trưởng giả thành Sa Quách Thi, ông chết như vậy, nhìn ông nó nhìn ông đơn sơ, nhìn ông cũng như là còn tệ hơn một cái người mà mồ côi. Một cái người mồ côi á, quý vị biết rằng cũng có người này người kia lo, nhưng mà đối với ông trưởng giả ở thành Sa Quách Thi khi mà chết rồi không có ai lo, hoặc là chúng ta thấy rằng mình tích trữ tài sản mà mình quá chấp thủ vào đó, thì dần dần sẽ dẫn đến mình như là một cái nhà keo kiệt. Chúng ta thấy rằng có những vị triệu phú ở trong thời Đức Phật là những cái vị mà keo kiệt đến nỗi mà tích trữ tài sản năm cái hũ vàng chôn ở trong nhà, rồi cuối cùng khi mà ra đi do tiếc nuối về cái tài sản đó, thành ra có người thì sanh thành con chuột ở xung quanh đó, có người thì sanh thành con chó ở xung quanh ở trong cái ngôi nhà đó. Thành ra chúng ta thấy rằng mình trong cái cuộc đời này không phải là kêu mình là đừng có tạo tài sản nhiều quá, nhưng mà chúng ta phải biết nó vừa đủ thôi, nó vừa đủ thôi, chứ đừng có như ông Bá Hộ mà ông dạy cho con của mình đừng có nên bố thí, đừng có nên ăn xài phung phí, hãy tích trữ tài sản tiền bạc. Thì những cái điều này chúng ta thấy rằng cuối cùng mình chỉ làm gì, mình tích trữ vậy để chi, để tâm tham mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày nó càng lớn mạnh. Thì chính cái chỗ này chúng ta phải nô lệ cho những cái hành động hoặc là những cái gì mà chúng ta làm đó, thành ra mình thấy cuối cùng chỉ được cái gì, quý vị, ra đi rồi mình cũng bỏ lại tất cả. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong lịch sử Phật giáo có nhiều vị rất là hay. Hoàng đế Alexander khi mà chết là ông ta phải kêu những cái người hầu là trước khi ông chết ông đã dặn khi mà ông chết là phải khiêng ông ra ngoài cho mọi người thấy. Để chi vậy? Để lúc đó thấy ông xuôi tay, hai bàn tay ngửa lên, khi mà đi rồi không có đem theo được cái gì hết, đều để lại tất cả. Thì chính chúng ta thấy rằng lịch sử Phật giáo có nhiều vị để lại cho chúng ta biết rằng cuối cùng chúng ta ra đi là bỏ lại tất cả, không có cái gì mà đem theo được, chỉ có những cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Vì vậy mà chúng ta có sự mà hiểu được cái câu này, chúng ta thấy rằng mình sẽ dần dần dẫn đến nhàm chán chứ không phải dẫn đến buồn khổ. Mà nếu mà ai mà có cái tâm nhàm chán chứ không phải buồn chán nha quý vị, nhàm chán là từ từ mình sẽ tạo được rất là nhiều cái thiện pháp. Thì kính bạch thượng tọa, đối với cái câu này thì con cũng có rất là nhiều ý, nhưng mà vì con sợ rằng cái thời gian nó còn rất là ít, vì vậy con xin được trình bày bấy nhiêu lời như vậy. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Sa thủ kính truyền đại pháp đức. Bạch Chi Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, chúng ta kết thúc phần thảo luận, bây giờ bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Trong bản tin hôm nay chúng ta có một bản tin nói về Hội Phật Tử Ceylon hay là Tích Lan đang có cái chương trình phát triển các ngôi chùa cổ của Phật giáo. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Diệu Nghiêm.
Ceylon, Sri Lanka, ngày 7 tháng 2 năm 2012. Hội Phật tử Ceylon đã hoạch định nhiều chương trình phát triển các ngôi chùa cổ và các địa danh Phật giáo thôn quê trên toàn quốc gia. Chủ tịch Hội Phật tử Ceylon, Chakrat Sunathipala nói, họ chú tâm vào việc phát triển và giúp người dân hiểu biết về khu vực đã đối diện với nhiều hoạt động khủng bố trong vòng 30 năm qua, ông nói. Sau khi được tái chỉ định làm Chủ tịch Hội Phật tử Ceylon, ông đã dành ưu tiên cho các chương trình chú trọng vào các vùng thôn quê trong quốc gia. Có một số ngôi chùa lịch sử cổ nằm ở phía đông và bắc các thành phố. Người dân không biết gì về những địa điểm thiêng liêng này. Do đó, thế hệ hiện tại phải có trách nhiệm bảo vệ những địa điểm này cho thế hệ tương lai. Sunathipala đã được bầu làm Chủ tịch Hội lần thứ ba vào tháng Giêng vừa qua, vào buổi lễ kỷ niệm lần thứ 85 của hội tổ chức tại văn phòng của hội. Ông đã phục vụ cho quỹ ban điều hành của hội từ năm 2002. Phật tử Tích Lan đã tổ chức buổi hội nghị lần thứ 25 và lễ kỷ niệm 60 năm Hội Phật tử Thế giới, hội nghị lần thứ 16 của Hội Thanh niên Phật tử Thế giới và hội nghị lần thứ 8 của Đại học Phật giáo Thế giới tại khách sạn Cinnamon Con Hotel Colombo từ ngày 13 đến 17 tháng 11. Bà Narutha Chiriya Walia là một dự án khác của Hội Phật tử Ceylon được sử dụng như một công cụ để thiết kế các ngôi làng theo dự án tái hoạt động. Chương trình này nhằm vào việc phát triển các ngôi chùa Phật giáo, giải quyết nạn thất nghiệp và giúp đỡ người nghèo cải thiện đời sống của họ. Sự cống hiến của Sunakipala vào việc truyền bá giáo pháp trong Tích Lan là vô lượng. Ông đã giúp đỡ các cộng đồng Phật giáo trong nhiều cách và rất linh hoạt trong các chương trình có giá trị nhằm giúp đỡ những Phật tử khó khăn. Bản tin do Như Quang dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Cảm ơn cô Chủ Nhiệm. Cảm ơn cô Như Quang với bản dịch vừa rồi. Chương trình hôm nay, sự hôm nay của Luân Phật Pháp Bồ Đà Tâm đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ thượng tọa tổ sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý xã hữu được an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc tổ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sapa Deva Tata Pasanta Rumba Vena. pháp lý luôn hồi hộ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rừng Phật Pháp Bố Tát Tham Má xin phép được tấn rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.